Nếu tâm hồn tôi là một con ong, thì nó sẽ luôn vo ve quanh vườn hoa của hạnh Bồ Tát, chẳng bao giờ rời xa. Phần 2. Thơ và thư. Bài thơ tặng chim cu gáy. Chim cúc cu xanh từ xứ Môn phương Nam bay tới, còn hai chúng tôi bay tới từ nước Mỹ phương Bắc. Hôm qua cùng hạnh ngộ nơi đây. Ồ, cu gáy thiên bạn hữu thân yêu, chim cúc cu người Tây Tạng nâng niu, xin nghỉ ngơi sau chặng đường mệt nhọc. Rồi ca lên với giọng hót ngọt ngào, ban niềm vui cho dân Tạng đầu đen. Hạnh ngộ giữa tôi và chim cu gáy. Năm ngoái, ngày 20 tháng 5, chim cu gáy bay đến vườn tôi và tôi đem nó vào nhà. Sau ít ngày, nó đã quen và gắn bó với chúng tôi. Nhưng nó không ăn uống gì cả, khiến chúng tôi lo lắng thả cho nó bay. Nó liền bay đi, nhanh chóng biến mất phía chân trời xa. Chục ngày sau, cô gái lại xuất hiện nơi cổng nhà. Chúng tôi đem nó vào nhà ít ngày. Nhưng cũng như lần trước, cô gái không ăn chút gì cả, và chúng tôi lại thả nó bay. Cũng như lần trước, nó lại bay lên trời. Tháng 6 năm nay, vào ngày 20, cô gái lại bay đến. Một giờ sau khi tôi giữ nó trong tay mình, cô gái đã từ giã cõi đời này. Như vậy, cô gái đã tới hạnh ngộ cùng tôi 3 lần. Đặc biệt, lần này nó tới để từ giã tôi. Nó đã sưởi ấm tay tôi, vuốt má tôi, làm ấm trái tim tôi. Tôi đã ở bên cạnh nó vào những phút cuối đời. Ước mong gặp lại cô gái kiếp sau, tôi đã trao tặng nó lời cầu nguyện Sư Phụ. Nghỉ ngơi trong giác tánh, đó chính là mục đích việc tu hành của chúng ta. Đi vào cõi an bình. Đây là thư Hunka Dorje Rinpoche, viết vào ngày 5 tháng 3 năm 2009. Ngày Lama Sang, tức Đức Ojen Kusumlimpa, viên tịch. Lời nhắn gửi các bằng hữu của tôi. Nhân duyên tương sinh, mỗi pháp trên đời này đều có nhân và duyên của nó. Có những nhân duyên khiến chúng ta biết nhau rồi thành tri kỷ. Đó là sức mạnh của nghiệp lực và nguyện lực. Chúng ta tin chắc điều này. Nhờ sợi dây kết nối sinh ra từ thiện nguyện và chân ước nguyện, mà khi một ai đó lâm vào thời khắc cam go, thì các bằng hữu lại nối vòng tay lớn để hết lòng trợ giúp. Những năm tháng qua, tất cả các bạn, dù ở nơi đâu trên trái đất này, đều luôn hết lòng hộ pháp Lama Sang và các dự án của tu viện với tấm lòng vàng vô cùng tận tụy. Lòng từ của các bạn chúng tôi luôn ghi nhớ, là đại diện cho thân, khẩu, ý của Guru Tôn Quý Ojen Kusumlimpa. Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc tới các học trò của Lama Sang khắp nơi trên thế giới. Vào thời khắc này, chúng tôi buộc phải chia sẻ với các bạn một tin đau buồn mà tai các bạn không muốn nghe và tim các bạn sẽ chìm vào đau khổ. Như tất cả đều biết, sức khỏe của Lama Sang những năm gần đây không tốt, ngài lâm trọng bệnh. Hơn nữa, Lama Sang thường nói rằng vào năm 76 tuổi, một chướng nạn nan giải cho thọ mạng của ngài sẽ tới. Ngài đã nhắc tới điều này trước hàng trăm hàng nghìn người. Trước đó, năm 23 tuổi, Lama Sang có viết về linh kiến núi lửa rực cháy. Trong đó nói rằng, vào năm Thổ Ngưu, ngài sẽ trở về cõi tịnh này một lần nữa. Như vậy, các nhân duyên hội tụ, điều bất hạnh nhất đã đột ngột xảy ra. Ngày 26 tháng 2 năm 2009, mồng hai Tết Tạng năm Thổ Ngưu, bông sen rực cháy, câu chuyện cuộc đời ngài đã viên mãn nở bung lần cuối. Tâm của Lama Rinpoche đã du hành tới cõi an bình. Tuy nhiên, có một điều mà chúng ta, hậu duệ của Ngài, có thể hoan hỷ lấy làm động lực nuôi lớn tâm trí thành. Đó là bất chấp trọng bệnh, Lama San không hề đau đớn. Khi bệnh nặng kéo dài, chữa trị vô vọng, lẫn lúc đối mặt với cái chết cận kề, lời nói của Lama San luôn ấm áp và đầy hóm hỉnh. Nhục thân Ngài không nặng mùi như thường thấy ở người trọng bệnh. Trái lại, nó phản phất hương thơm của đàn hương trắng. Những ai gần gũi chăm sóc đều thấy Ngài luôn tỏa mùi tinh khiết và tươi mát như nước trong lành, như hương liệu quý. Tất cả chúng tôi đều tận mắt chứng kiến, qua ánh mắt của Ngài và qua nhiều dấu hiệu khác, rằng Lama San đã đạt tới cấp độ cao tột của kiến và thiền. Các bạn hữu của tôi, những năm tháng qua, bất chấp cả những trở ngại to lớn, chúng ta đã hết sức cố gắng làm tất cả những gì có thể để chăm lo cho sức khỏe của Lama San. Chúng ta đã tìm những bảo dược tốt nhất, kiếm những thầy thuốc, những bệnh viện giỏi nhất. Xét từ phương diện đường tu, thì công đức tích lũy nhờ các thiện hạnh này là không thể nhỏ. Và các nghi lễ được thực hiện, các minh chú được trì tụng cũng nhiều khôn tả xiết. Thêm vào đó, một số lượng vô cùng lớn các đệ tử đã cúng dường những lời cầu nguyện từ tận sâu thẳm đáy lòng với động cơ thanh tịnh nhất. Mặc dầu vậy, điều phải xảy ra ngõ hầu ngăn lại được, cho dù bằng phương tiện nào. Vì vậy, tôi xin các bạn hãy từ tâm hiểu rằng đây là điều phải đến. Việc tối quan trọng mà tất cả phải làm bây giờ là cầu thỉnh Guru và thọ bốn quán đỉnh. Lần nữa và lần nữa, với định tâm không sao lãng, tính tâm vững vàng và cái nhìn trong sáng. Thật vô ích nếu ta chỉ để cho đầu óc ngập tràn cảm xúc khổ đau, sầu thảm, quên đi tánh vô thường của sinh tử. Chúng ta cần xem tấm gương sống của Lama San an nhiên đi vào cõi an bình như một giáo huấn thâm diệu cho riêng mình. Bằng ngôn ngữ biểu trưng, Ngài đã dạy chúng ta về vô thường của vạn pháp nhân duyên sanh. Và các bạn hãy tin rằng chúng ta sẽ có dịp để đàm luận về vấn đề này chi tiết hơn trong một thời gian không xa. Tôi mong tất cả hãy khỏe trong thân và thanh thản trong tâm. Trân trọng. Hunka Doshi, ngày 5 tháng 3 năm 2009. Lời nhắn gửi từ Lhasa. Lhasa ơi, người sẽ vĩnh viễn là chốn thánh địa trong tim chúng con. Bởi từ thời kỳ vua Tạng Somsen Gampo đã có người rồi, bởi vì có giáo pháp vô thượng của Zuwo, tức Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng giống như người đã trở thành thánh địa trong tim chúng con. Bởi vì có những vị đại sư như Ngài Tsongkhapa, tức Tông Khách Pa, xuất gia tu đạo hạnh đã làm rõ giá trị của người. Người vĩnh viễn sẽ là nơi Phật quốc của con dân mình, là nơi chốn của con dân mình, là cố hương của con dân mình, là quốc độ thanh tịnh của con dân mình. Nay, lẽ nào người lại cự tuyệt con dân đến thăm người? Lẽ nào người sắp thuộc về người khác? Lẽ nào người sắp trở thành địa điểm tham quan du lịch? Lẽ nào người chỉ xem trọng những ai cưỡi máy bay đến, hay những thương nhân khách du lịch ở khách sạn hạng sang? Lẽ nào người không còn xem trọng những kẻ hành hương đã dùng tấm thân đo ngàn vạn dặm đường, dập đầu lễ lại suốt quãng đường dài để đến đây? Hoặc những kẻ gom góp cả năm trời mới được vài đồng bạc ít ỏi, mà đã đem hết toàn bộ ra để mua y phục, hương đèn, với tâm trí tính thành dân cúng? Phần 3. Bài viết của Rinpoche. Thương yêu và bình an. Gửi bạn đạo của tôi khắp Đông Tây. Phải sống ra sao để hiển lộ trọn vẹn những phẩm hạnh đặc biệt, cao quý trong cuộc đời của một con người? Chúng ta mang thân người sinh vào thế giới này. Khi trải nghiệm sướng khổ kiếp người, ta bộc lộ những niềm vui, nỗi buồn muôn vẻ. Ta như đứa trẻ lang thang qua hạnh phúc khổ đau, cười đó rồi lại khóc đó. Thử hỏi, đâu là nguồn gốc của hạnh phúc khổ đau vốn phù du vô thường như mây trên trời xanh vậy? Có nhiều cách trả lời câu hỏi này, nhưng theo Đức Phật, ta cần nhận ra rằng hạnh phúc khổ đau là quả của nghiệp thiện ác và vô ký. Nếu phân tích và khảo sát câu trả lời này một cách đúng đắn, ta sẽ có được trí hiểu biết thâm diệu về chân tánh của vạn pháp. Vì vậy, đây là điều mà ta cần suy nghĩ, quán chiếu thật nghiêm túc. Điều này rất quan trọng vì con đường của chánh tư duy, tức tuệ tư, sẽ dẫn tới niềm tin vững chắc. Như câu nói trong kinh, vũ trụ có sáu cõi. Loài trời và loài người được xem là sinh tồn ở cấp cao hơn là do cách họ suy nghĩ và hành động của họ. Chẳng hạn, ta có thể thấy sự khác biệt trong suy nghĩ và hành động có liên quan tới chữ sướng vui giữa con người và súc sinh. Vậy, phải sống ra sao để hiển lộ trọn vẹn những phẩm hạnh đặc biệt, cao quý trong cuộc đời của một con người? Vắng bóng tình yêu và tình thân, hạnh phúc của con người sẽ tiêu tan. Nếu trong cuộc đời này ta bó hẹp mục đích hành động của mình, quẩn quanh với những việc ăn uống, lo toan gia đình, quan hệ tình dục và sân hận với nhau, thì chúng ta sẽ chẳng tốt đẹp gì hơn con vật. Vì như ta đều biết, động vật cũng chăm sóc con cái. Chúng duy trì sự sống bằng cách giết hại và ăn thịt lẫn nhau. Bởi vậy, là con người, chúng ta cần phải sống đời sống cao quý hơn nhờ động cơ và hành động thiện lành. Cõi chúng ta được gọi là cõi người, và vì là cõi người nên nó phải được trang nghiêm bởi tình yêu và bình an. Loài người lớn lên nhờ tình yêu thương, đặc biệt là tình yêu của mẹ. Vắng bóng tình yêu và tình thân, hạnh phúc của con người sẽ tiêu tan. Tình yêu thương giống như hạt giống, như ánh dương, nhờ đó mà bông hoa của hạnh phúc bình an bừng nở. Vẻ đẹp và sức mạnh bắt nguồn từ nơi đó là cái chính yếu mà ta tìm kiếm trong cuộc đời. Một đời người có nền tảng là tình yêu thương sẽ bình an, và cuộc đời bao bọc trong tình thương yêu là cái mà chúng ta có thể nương cậy. Các nghiên cứu khoa học cho thấy, trên đời có những kẻ hãm hại người, hủy phá của, và họ làm như vậy bởi chính họ đã không được nuôi dưỡng bằng tình thương và giáo dục thiện lành. Các tôn giáo lớn mà con người tin tưởng đều dạy rằng có thiên đường, địa ngục và cõi người. Cõi người chẳng mấy dễ chịu nếu so với cõi thiên, nhưng so với địa ngục thì hạnh phúc hơn nhiều. Và chúng ta được dạy rằng cõi người là nơi ta có thể chuẩn bị cho một tái sinh ở thiên đường nhờ thiện hạnh. Địa ngục khủng khiếp là nơi chúng sinh bị thiêu sống, đun sôi, lột da và băm vụn. Ở đó, họ đau khổ không tả xiết vì bị lóc thịt uống máu khi vẫn còn đang sống. Kiểu khổ đau đó không có ở thiên giới hay nhân gian. Trên thế giới hiện nay, ngày càng vắng bóng tình yêu thương và an bình cả trong ý nghĩ lẫn hành động. Trong khi đó, tâm địa, hành vi xấu ác, tham lam thì cứ ngày một gia tăng ở khắp mọi nơi. Chúng ta cũng thấy trong những năm gần đây, loài vật phải chịu nhiều đau khổ kinh hoàng. Chim chóc, chó, lợn và gia súc, rắn, ếch, cá tôm, nhện, bò cạp, lạc đà và ngựa, vân vân bị thiêu sống, luộc sống, lột da sống, nhai sống. Máu chúng bị uống khi còn nóng ấm và da chúng dùng làm quần áo mặc. Ở những vùng kém pháp luật và thiếu giáo dục, có những kẻ thiêu sống, chặt đầu người khác, hay những việc độc ác tương tự khiến nạn nhân khiếp sợ, đau đớn, kinh hoàng trước khi chết. Đó không phải là hành vi của con người. Là con người thì xu hướng tự nhiên phải là yêu thương và quý trọng nhau. Nếu con người hành xử thiếu tình thương và lòng bi, họ trở thành những kẻ sát hại con người, loài vật, và cuối cùng sẽ giống như đao phủ địa ngục hay loài cầm thú. Thần chết, kẻ sát nhân, loài cầm thú, về bản chất là những kẻ hủy diệt cuộc sống con người và chẳng ăn gì khác ngoài thịt và máu ấm. Trong Phật giáo, một số nói rằng có thể ăn thịt và số khác nói rằng không nên. Tuy nhiên, nếu nghiên cứu cẩn thận, chi tiết, một cách trung thực các giáo huấn của Đức Thế Tôn, chúng ta thấy rằng cả thừa thấp và thừa cao, cả kinh điển và mật điển đều có chung quan điểm. Phật dạy rằng chúng ta cần phải y nghĩa chứ không y ngữ. Và như vậy, chúng ta thấy rằng Đức Phật đã kiên quyết ngăn cấm các đệ tử ăn thịt chúng sinh. Trong Luật Tạng có cả giáo lý về việc ăn thịt và không ăn thịt. Nhưng trước hết, có rất nhiều lời răn cho tăng già rằng các vị không nên ăn thịt. Phật cho phép ăn thịt chỉ khi có nạn đói hay khi ai đó bị bệnh. Và Ngài cũng cho một số người ăn thịt, bởi nếu không, họ chẳng thể đến với Phật Pháp. Ngoài những trường hợp đó, Phật nhấn mạnh rằng khi khỏe mạnh và điều kiện thuận lợi, tăng già không nên ăn thịt vì ham muốn. Ở Tây Tạng xưa kia, rau vô cùng quý hiếm, và vì không có gì khác để ăn, người ta thường ăn thịt gia súc và cừu. Trong giáo lý của Đức Phật, không có chỗ cho câu hỏi người ta có thể ăn thịt hay không, ngoại trừ khi việc đó là cần thiết để duy trì mạng sống. Vì thế, bạn có thể băn khoăn tại sao thậm chí ngày nay các lạc ma, Kutu, Kempo và tu sĩ Tây Tạng vẫn ăn nhiều thịt như vậy. Đó là do thói quen từ quá khứ và thật khó để thay đổi tâm ham muốn hưởng thụ thịt. Đại Thừa dạy rằng chúng ta cần coi chúng sinh là cha mẹ mình và luôn chăm lo cho họ với tình yêu, lòng bi mẫn và tâm bồ đề. Lại nữa, giác ngộ không thể viên thành nếu thiếu thiền định về tình yêu thương đối với chúng sinh. Bất bạo động là bản chất của Pháp, và bạo động thì đối lập với tinh túy của Pháp. Vì thế, nếu bạn không chú tâm đến vấn đề ăn thịt, khoác da thú hay tương tự, thì đó cũng sẽ là việc gây hại cho chúng sinh. Mục đích chính yếu của giáo Pháp là đẩy lùi những ý nghĩ khởi từ năm độc trong tâm. Nếu tham sân là nguồn gốc của hạnh phúc cho loài người, thì sẽ chẳng cần giáo Pháp. Thế nhưng, mọi bất hạnh đều đến từ phiền não. Bởi thế, chúng ta cần giáo Pháp, phương thuốc tối thắng, giúp giảm dần các vấn đề chúng ta gặp phải. Để đạt được mục đích hay sức mạnh của Pháp, chỉ giảng dạy thì chưa đủ, chúng ta cần đưa chúng vào thực hành. Nếu thực hành Đại Thừa mà mang tâm đố kỵ, thì sẽ tạo ra ác nghiệp còn nhiều hơn nữa. Bản chất của luân hồi là điều cát tường sẽ luôn đi kèm chướng ngại. Trong ta luôn nuôi ngọn lửa đố kỵ với những người mà ta biết ta có kết nối, những người ngang bằng hay cao hơn ta một chút, hoặc dễ nhìn hơn ta, nổi tiếng hơn ta, vân vân. Bầu không khí đố kỵ đầy nhiễm ô xuất hiện, và những chiếc gai độc của đố kỵ mọc lên ở các vị lãnh đạo, lạc ma, đạo sư, Kempo, đàn ông, đàn bà, người giàu và những tên trộm. Chúng ta có thể thấy Phật giáo Tây Tạng cùng các truyền thống Phật giáo khác đang phát triển rộng rãi trên khắp thế giới. Cùng lúc đó, chúng ta cũng nhận ra những dấu hiệu cho thấy rằng các truyền thống và dòng phái đang ngày càng lo sợ về việc phạm vi ảnh hưởng bị suy yếu và đệ tử giảm dần về số lượng. Và khi do tuổi tác, các vị thầy chỉ trích người khác và nói những điều không hay, đó là bởi họ không thể kiểm soát nổi hành vi bất thiện do tâm đã bị ô nhiễm bởi chất độc của đố kỵ. Đức Bổn Sư Từ Bi thường dạy rằng, khi tham sân và đố kỵ lan tràn, đó là thời đại suy đồi. Đó là lúc mà chúng sinh rơi vào tầm ảnh hưởng của phiền não, vô minh và tà kiến. Vì thế, lúc này càng không thể lơi lỏng việc tu tâm để ta có thể điều phục được tham và sân. Đức Phật dạy phải rời xa ác hạnh vốn sinh từ tam độc. Phải tu thiện hạnh vốn có bản chất từ bi và phải tu luyện tâm kho chứa của phiền não. Đó là cách thức đúng đắn để thực hành pháp. Nếu hai người nữ là pháp lữ đồng tu sinh tâm ganh ghét nhau, thì muôn lần tệ hại hơn hai người nữ bình thường khởi tâm đố kỵ. Và nếu thực hành đại thừa mà mang tâm đố kỵ, thì sẽ tạo ra ác nghiệp còn nhiều hơn nữa. Dù đó là một đạo sư, tuân cu, một nhà lãnh đạo, dù là ai chăng nữa, thì tâm họ chắc chắn đang đầy cấu uế do tật đố. Cả kinh điển Đại Thừa và Mật Điển đều dạy rằng, bất kỳ ai đố kỵ và thiếu kính trọng, nói năng sai trái, xúc phạm hay chỉ trích một vị Bồ Tát, một hành giả đang tu Bồ Đề Tâm thâm diệu, thì kẻ đó đang tạo ra ác nghiệp to lớn. Bậc Thầy là cội nguồn của đạo, là cây trổ quả địa vị, là địa nuôi dưỡng hoa thiện hạnh. Liễu ngộ chân lý, Bậc Thầy là cội nguồn của đạo, là cây trổ quả vị và địa, là địa nuôi dưỡng hoa thiện hạnh, là nắm được tinh túy lời dạy Đức Thế Tôn cùng luận giảng. Chúng ta được dạy rằng, Bậc Thầy là người phát lộ cho học trò con đường thiện lành, hạnh phúc. Vì thế, cần xem Ngài cao hơn tất cả. Vì vậy, nếu một Bậc Thầy truyền cho ta quy y giới, đại thừa giới hoặc giáo huấn Bồ Đề Tâm, thì thiện tri thức đó trở thành Thầy của ta. Và ta cần chăm sóc Ngài như cách ta làm với mắt tim mình, hết lòng tôn kính Ngài. Nếu ta không kính trọng một Bậc Thầy như vậy và nói những điều không xứng với Ngài, thì ta sẽ tạo vô lượng ác nghiệp trong kiếp này và các kiếp vị lai. Nó sẽ khiến chúng ta đọa lạc. Đó là quan điểm của mọi kinh điển và mật điển. Bởi thế, đây là điều mà bạn không được phép quên. Những lời ngắn gọn về giáo pháp này đến từ sâu thẳm trái tim tôi. Đặc biệt, dành cho tất cả những người mà tôi có kết nối pháp ở cả phương Đông và phương Tây, được viết với động cơ chân thật thiện lành tại California xinh đẹp miền Tây Đức Mỹ vào ngày 19 tháng 5 năm 2016 bởi một người mang tên Rishin Honka Roshi. Tiểu sử Đức Tôn Quý Honka Dorje Rinpoche. Đức Tôn Quý Jense Rishin Honka Dorje là bậc hóa thân chuyển thế của Do Jense, đạo sư vĩ đại của Tây Tạng. Tổ của dòng Longje Nhìn Thiết Đại Viên Mãn Cổ Mật. Ở Tây Tạng, Ngài được tôn vinh là hiện thân của đại trí Văn Thù Sư Lợi. Honka Dorje Rinpoche sinh năm 1967 tại xứ Golok, Tây Tạng, trong một dòng họ của những đại thành tựu giả. Năm 1989, Ngài tới tu viện Repung thuộc Gelupa theo tiếng gọi thiêng liêng của lời nguyện tiền kiếp là một đạo sư Phật giáo Rime Bất Bộ Phái. Năm 1991, Ngài vượt rặn Himalaya sang Ấn Độ và khổ tu tại thánh địa Varanasi. Năm 1994, tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ngài được chính thức đăng quang là hóa thân của Do Jense và Lipme Limpa. Nhân dịp này, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã viết lời cầu nguyện trường thọ Đức Honka Dorje Tôn Quý, tôn vinh sứ mệnh tiếp nối dòng phàn lịch đại tổ sư Longje Nhìn Thiết Đại Viên Mãn của Đức Honka Dorje Tôn Quý và tiên tri những thành tựu lỗi lạc trong đời này của Ngài. Năm 2000, Rinpoche chính thức trở thành bậc lãnh đạo tâm linh tối cao thứ 10 của tu viện Luân Ngôn, Chökolin. Sứ mệnh được trao truyền từ thân phụ ngài, khai mật tạng Đại Pháp Vương Kusumlimpa. Tu viện Luân Ngôn được thành lập bởi tiền thân của Rinpoche là tổ Dorjinse, với sứ mệnh trị giữ và phát triển dòng pháp Longchen Nhiên Thiết của Dzogchen. Hiện nay, tu viện là một trong những trụ sở lớn của Phật giáo Tây Tạng, nơi có gần 1000 tăng ni, hành giả yogi, học viên, học viện Phật Pháp, dần dần tu học. Tu viện nổi tiếng với Đại Bảo Tháp Hòa Bình, một trong những đại bảo tháp lớn nhất thế giới. Học viện Phật Pháp Chorik Loplin, ni viện đầu tiên trong lịch sử Golok, dần dần. Mỗi năm, hàng chục vạn tăng ni Phật tử khắp mọi nơi đổ về đây thọ nhận giáo lý và tu học. Với đại nguyện Hoằng Dương Chánh Pháp của chư Như Lai, ngài tổ chức sưu tập, dịch thuật, biên tập, in ấn, xuất bản dần dần toàn bộ giáo lý và lời dạy của Phật Thích Ca Mâu Ni. Đây là một dự án lớn với sự tham gia của nhiều người thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau trên thế giới. Để bảo tồn và truyền bá nền văn hóa Phật giáo Tây Tạng độc nhất vô nhị, ngài sáng lập và làm chủ tịch quỹ Gesa Sepen, xây dựng trung tâm nghiên cứu Majun, xây dựng trường giáo dục truyền thống và hiện đại Tây Tạng, dân dân. Rinpoche nói, vào thời xưa ở Golok không có ni viện, và ngài không thể hiểu nổi tại sao phụ nữ nói chung và ni sư nói riêng không được tôn trọng. Vì vậy, ngài đã thành lập ni viện đầu tiên tại Golok. Giáo huấn của Rinpoche luôn lấy tình thương làm cốt tủy. Ngài dạy cần phải từ bi không chỉ đối với con người mà cả đối với con vật. Ngài cổ vũ việc ăn chay, giáo dục đạo đức không sát sinh, hòa bình và hòa hợp. Năm 2005, Rinpoche bắt đầu truyền dạy Phật Pháp tại đất Mỹ. Từ đó, sự nghiệp Hoằng Pháp độ sinh của ngài trải rộng ra nhiều nơi trên thế giới như Mexico, Canada, Úc, Nga, dần dần. Đặc biệt, Rinpoche có kết nối duyên nghiệp rất sâu dày với đất nước và con người Việt Nam. Năm 2009, tại một hòn đảo nhỏ cô tịch ở Nha Trang, ngài đã viết lời cầu nguyện Phật Mẫu Hồng Tara Gurukule Xích Lôi Câu. Với oai lực của bậc thầy chứng ngộ, ngài đã giúp nhiều người dân bình thường hoặc hành giả ẩn tu trong núi vượt qua những chứng nạn khủng khiếp. Từ đó tới nay, uy danh của Rinpoche ngày một lớn. Ở những nơi Rinpoche tới, mưa pháp của ngài đã thấm khắp chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Sủi, chùa Báo Ân, chùa Thiên Khánh, chùa Phổ Quang, chùa Từ Quang, chùa Lâm Huê, dân dân. Năm ngoái, nhận lời mời chính thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngài đã tham dự đại lễ Vesak 2014. Giáo huấn của Rinpoche luôn hướng tới hòa bình và hòa hợp toàn nhân loại. Cũng như Đức Đạt Lai Lạt Ma, ngài là tấm gương lớn về tinh thần hòa hợp đối với tất cả các truyền thống tôn giáo trên thế giới. Soạn bởi Hiếu Thiện Losawa, Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2015. Trung tâm Diệu Pháp Âm, văn phòng chùa Khuôn Việt, số 1355 đường Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72 / 14 Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028 362 08 438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube com / diệupapam.